lắng nghe ta sẽ vì ông phân biệt giải thuyết. Như người lúc chết rất khổ, quyến thuộc bao quanh kêu khóc than thở, người này sợ hãi chẳng biết cầu cứu với ai, dầu có năm giác quan mà không hay không biết, tay chân run rịch không thể tự chủ, thân thể lành lạnh sắp hết hơi nóng, thấy những tướng nghiệp báo thiện ác đã tạo từ trước. Nghĩa là lúc đó thì đối với cái hiện tại này, dù cho bà con thân thuộc bao quanh đông mấy, mình cũng không còn chỗ nào để báo, để nhờ, mà bất lực không cầu cứu được ai hết. Coi như đó là cắt đứt cái sự liên hệ giữa người sống và cái người sắp chết. Vì lúc đó là ai cứu được mình không? Nếu thương lắm thì rơi mấy giọt nước mắt kêu khóc y a diện chút vậy thôi, chứ còn mình là cái gì mình phải chịu lấy. Chính cái giờ phút đó là cái giờ phút mà bao nhiêu nghiệp thiện ác nó hiện trước mắt mình. Ví dụ như mặt trời sắp lặn, thời bóng của núi gò mặt ngã về hướng đông, nó như mặt trời xuống thì nhất định bóng nó phải ngã về hướng đông, không bao giờ trở qua tay. Nghiệp quả chúng sanh cũng như vậy, lúc thân ngủ ấm này diệt, thời ngủ ấm kia liền nổi sanh. Như đèn cháy lên, thời bóng tối mất, đèn tắt, thời bóng tối hiện ra. Đây Đức Phật dùng mấy cái thí dụ đó cho mình thấy, như cái đèn cháy lên thì không thấy bóng tối, đèn tắt đi thì bóng tối hiện. Cái thân này còn thì không thấy cái thân trung ấm hay thân hậu ấm sao, mà thân này nó để nó rã đi thì cái thân trung ấm và hậu ấm sao nó liền có, cũng như cái đèn tắt thì bóng tối nó hiện. Nó dĩ nhiên như vậy chứ không có chối cãi gì được hết. Đây dùng cái ấn sát, như ấn sát in vào đất sét, ấn cùng đất sét hiệp. Chúng như bây giờ mình nói, chúng ta lấy cái viên sát, mình làm cái mộc đó, mộc rồi khắc những chữ gì đó, mình khắc những chữ ở trong cái mộc bằng sát, rồi mình lấy đất sét bằng thả bằng mình đè xuống, mình đè xuống là những chữ đó nó in dưới thì cái đất sét, cái sát nó rã thì cái chữ nó hiện lên. Cái chữ hiện lên thì như vậy. Ở đây Đức Phật để dùng cái đó nói là cái gì? Lần chữ nổi lên mà ấn pháp này chẳng biến nơi đất sét, tức là nó không thành đất sét, thì chữ nó hiện trên đất sét nhưng mà pháp nó không phải thành đất sét. Nhớ vậy, lần chữ chẳng phải từ đất sét ra, cũng chẳng phải chỗ khác đến, do ấn làm nhân duyên mà sanh lần chữ. Đó là Đức Phật ví dụ. Bây giờ họ pháp ngũ ấm hiện tại diệt, thân trung ấm liền sanh. Ngũ ấm hiện tại diệt tức là thân này của mình nó rã ra thì liền có cái thân trung ấm nó hiện. Cũng như cái ấm mà in xuống đất thì cái sáp rã ra thì ở dưới đất nó hiện chữ lên. Ngũ ấm hiện tại này trọn chẳng biến làm thân trung ấm, thân trung ấm cũng chẳng phải tự sanh. Như cái làm chữ đâu phải đất xét tự sanh mà do trong cái này, nhưng mà sát nó không thể biến thành đất đó. Vì vậy cho nên nó là ngũ ấm của thân trung ấm đó, nó không phải do cái thân trung ấm, thân ngũ ấm này mà hiện, mà cũng không phải tự sanh, cũng chẳng từ nơi khác đến, tức là có sự liên hệ với của cái thân trước. Do thân hiện tại mà sanh thân trung ấm, như ấn sát in nơi đất sét, ấn rã lành chữ thành, danh từ dầu không sai khác mà thời tiết đều riêng khác. Danh từ tức là cái chữ in ở dưới đất sét đó với cái chữ ở trong cái ấn bằng sát đó nó đâu có khác, nhưng mà cái thời tiết đã khác. Cái thời tiết ở trong cái ấm bằng sáp khác với cái thời tiết ở trong cái đất sét là khác. Cũng như vậy, chúng ta khi bỏ cái thân ngũ ấm này qua thân trung ấm kia thì cái tâm niệm chấp là mình đó, nó không có khác. Nhưng mà hai cái hình dáng nó có khác, hai cái hình dáng nó khác nhau. Nghĩa là một cái hình dáng của tứ đại thô và một hình dáng nó là tinh vi. Do đây nên ta nói thân trung ấm chẳng phải dục nhãn thấy được, thiên nhãn mới nó thấy đó. Cái thân trung ấm đó có mắt phàm của mình thấy không được, mà chỉ có những bậc được thiên nhãn mới nó thấy. Bởi vì nó là một cái hình thức hết sức tinh vi, cho nên cái thân này và cái thân trung ấm nó khác nhau. Bởi thân này là thô mà thân kia là tế. Thân trung ấm này có ba cách ăn: tư thực, xúc thực, ý thực. Chứ tư là suy nghĩ, xúc là chạm, chạm đến. Ý thực tức là do cái ý tưởng, tưởng mình ăn thì mình được ăn. Cho nên lúc đó mà cúng quải đó, cúng quải mà vì vậy mà gọi là cái gì, hương linh á. Thường thường nó gọi là hương linh á, tức là nó hưởng được cái mùi hương. Vì lúc đó mình tưởng là nghe mời, mình tưởng như là mình được ăn, nghe cái mùi đó mình hưởng, mình tưởng mình ăn được rồi. Cái đó là ý thực. Vậy xúc thực tức là nghe cái mùi đó, cái mùi nó chạm tới rồi mình tưởng như mình ăn rồi. Đó, thành ra cái đó là để thấy rõ là cái lối của Đại Thừa giải thích thân trung ấm có hai thứ: một là nghiệp quả lành, hai là nghiệp quả ác. Do nghiệp lành nên được giác quán lành. Giác quán tức là suy xét. Trong khi mà mình nghiệp lành thì khi mình qua thân trung ấm nó luôn luôn mình nghĩ tưởng đến những điều lành. Do nghiệp ác nên được giác quán ác, tức là có những cái nghĩ tưởng ác. Thì ngang chỗ này tôi nói để là quý vị hiểu về cái ý nghĩa mà cầu xưa. Bởi vì cái thân trung ấm đó nó liên hệ với cái thân hiện tại của mình đây, cho nên hiện tại đây nếu mình làm nghiệp quả lành thì qua thân trung ấm đó nó còn những cái tư tưởng lành. Còn nếu hiện tại đây mình làm những nghiệp quả ác thì qua thân trung ấm nó mang những cái tư tưởng ác. Vì vậy cho nên khi mà chết rồi tụng kinh, khi tụng kinh nó đúng theo cái tinh thần của nhà chùa thì người muốn cầu siêu cho thân thuộc mình mà mới chết á thì phải biên cái tên họ, rồi cái người cầu siêu đó, chủ cầu siêu đó phải niệm hương là nguyện cho cái dân linh đó. Họ lại họ nghe kinh cũng như kêu họ vậy: hôm nay chúng tôi tụng kinh, ông gì bà gì tới đây nghe kinh để mà được tâm hồn thanh tịnh, giác ngộ vân vân. Thì cái lúc mà nguyện hương đó là kêu gọi cái tên của dân linh đó về để mà nghe kinh. Khi đó rồi thì nếu cái dân linh đó ở cái thân trung ấm nó tế nhị lắm, nó dễ cảm xúc lắm, cho nên có sự kêu gọi là nếu nó chưa đi thọ sanh nó liền nghe liền tới. Là khi nghe tới rồi, nếu họ có những cái giác quán mà lành á thì nghe kinh họ liền tiến thêm cái lòng lành, họ phát triển. Còn nếu họ là có những giác quán ác đó thì họ nghe kinh họ liền chuyển được phần nào những cái giác quán đó. Mà những cái giác quán họ chuyển á thì cái chỗ thọ sanh cũng theo đó mà chuyển. Cho nên nói rằng trong cái 49 ngày đó thường thường cầu siêu là vậy đó, đó là để cho chuyển cái giác quán của cái trung ấm. Vì trung ấm dễ cảm xúc cho nên có sự cầu nguyện mà hướng cho họ những điều lành thì họ liền có cái thay đổi được cái giác quán. Mà thay đổi được giác quán thì cái nghiệp quả của họ cũng theo đó mà thay đổi. Cho nên nó là quan trọng là vậy. Và mình nhiều khi mình không biết nó tại sao cầu siêu này kia cái nọ, mà chính là trong chùa cũng không được rành cái vụ đó. Thì ở đây Đức Phật giải thích nó rất rành rõ.